Hiện tại cái thế gian này nhiều khổ, ít vui. Đại khái 90% là khổ, vui chẳng quá chiếm 10% mà thôi. Đây là nói khu vực Đông Nam Á này của chúng ta. Có rất nhiều khu vực bần cùng lạc hậu, họ chỉ có khổ, không có vui. Chúng ta phải thường hay nghĩ đến. Hôm nay còn có đồng tu đến nói với tôi, cư sĩ Hứa Triết còn chăm sóc mười mấy người già, rất là bần cùng. Những người già này rất là đáng thương, mỗi ngày ở trong quán nhỏ ăn một bữa cơm 2 đồng cũng không có tiền trả. Cư sĩ Hứa Triết giúp họ qua ngày tháng, mỗi ngày cúng dường họ 2 bữa cơm, cơm trưa cơm tối, mỗi ngày 4 đồng. Ở khu vực Singapore vẫn có người khổ đến như vậy. Nuôi những người già này, mười mấy người già, họ nói với tôi mỗi năm phải hơn 30 ngàn. Chúng ta nghe rồi, làm sao có thể không đưa tay ra cứu giúp? Thế gian người khổ vẫn còn rất nhiều, rất nhiều. Chúng ta phải biết, phải đi lắng nghe, phải toàn tâm toàn lực đi giúp đỡ họ. Đời sống của chính mình có thể tiết kiệm ra 2 đồng, có thể tiết kiệm ra 4 đồng thì có thể giúp cho họ sống được một ngày. Thường hay giữ cái tâm này thì bạn có phước. Lãng phí là tạo tội nghiệp. Nghĩ lại xem, cách ta dùng tiền, ta có thể tiết kiệm 4 đồng, bạn xem thì họ có thể qua được một ngày. Một ngày no ấm, làm sao chúng ta có thể lãng phí? Cái thế gian này còn có người còn khổ hơn họ. Hai tháng trước, tu nữ Thiên Chúa Giáo đến đón với tôi. Phi Châu, người bên đó rất khổ, còn khổ hơn người già của Singapore chúng ta. Không chỉ bần cùng mà còn có rất nhiều bệnh tật sanh ra. Chúng ta đối với những tu sĩ tu nữ này của Thiên Chúa Giáo, chúng ta rất tôn kính. Họ ở bên đó làm việc đến 10 năm, 20 năm, cứu tế những người khổ nạn này. Chúng ta nghe được cái tin tức này, họ ở bên đó làm, chúng ta cũng tặng một ít tiền giúp đỡ họ. Có một số Phật giáo đồ xem thấy chúng ta làm như vậy, không cho là đúng. Cho là thế nào? Pháp sư, tiền của ông là mười phương cúng dường đến, ông phải nên dùng vào trong Phật Pháp. Vì sao ông có thể đem đi giúp cho ngoại đạo? Tôi nghe được rất nhiều. Bạn nói tôi phải nên dùng vào trong Phật Pháp, tôi là dùng ở trong Phật Pháp. Ông đem tiền cho các tôn giáo khác, làm sao mà dùng ở nơi Phật Pháp? Tứ Hoàng Thệ Nguyện các vị đều đã đọc qua, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Câu nói này nói bằng cách nào? các tôn giáo có phải là chúng sanh hay không? Vậy thì bạn đọc Tứ Hoằng Thệ Nguyện này còn phải thêm vào chú giải: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, các tôn giáo khác một mực không độ. Có phải như vậy hay không? Làm gì có loại đạo lý này? Họ là chúng sanh mà. Đã là chúng sanh thì chúng ta phải giúp đỡ họ. Bạn lại tỉ mỉ quan sát Thích Ca Mâu Ni Phật, Thế Tôn ngày năm xưa ở đời, Ngài không phải là một nhân vật khu vực, không phải một nhân vật của quốc gia, Ngài là nhân vật của thế giới. Chúng ta ở trên kinh điển thường hay xem thấy 16 vị đại quốc vương quy y hộ pháp, đó chính là nói với bạn 16 cái quốc gia, không phải là một quốc gia. Cho nên Thế Tôn giúp đỡ tất cả chúng sanh, không phân cõi nước, không phân tộc loại, không phân tôn giáo, một mực quan tâm, yêu thương, bình đẳng, giúp đỡ họ. Mà thực tế chúng ta gọi là mê hoặc điên đảo, tâm lượng quá nhỏ hẹp, sự phân biệt quá sâu, khô cứng ở trong Phật giáo, ở trong cái dòng này đều không có cách nào vượt qua một bước. Bạn có thể thoát được luân hồi hay sao? Sai rồi, đặc biệt sai lầm. Đây là chân thật, không hiểu được chân thật nghĩa của Như Lai. Cho nên chúng ta học Phật phải hướng đến Thích Ca Mâu Ni Phật mà học tập.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.